Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 29 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Cha Thánh Pio Thành Pietrelcina về bổn phận cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về ý thức tội lỗi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi quan tâm giúp đỡ các trẻ em bị nhiễm SIDA và khích lệ các sáng kiến trong lĩnh vực này. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, 28 tháng 11, Đức Thánh Cha nói, ngày 1 tháng 12 tới đây là ngày Thế giới chống bệnh SIDA, một sáng kiến do Liên Hiệp Quốc đề xướng để lưu ý về một căn bệnh đã làm cho hàng triệu người chết và gây ra những đau khổ thê thảm cho con người, nhất là tại những miền nghèo nhất trên thế giới. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm được các thuốc men hữu hiệu. Đặc biệt tôi nghĩ đến rất đông trẻ em mỗi ngày bị nhiễm virus bệnh này từ mẹ, mặc dù có những phương pháp trị liệu để ngăn ngừa sự nhiễm bệnh như thế. Tôi khích lệ nhiều sáng kiến trong khuôn khổ sứ mạng của giáo hội được thăng tiến để bài trừ tai ương này.
Mumbai, lần đầu tiên một giáo dân tại Ấn Độ được phong chân phước, đó là anh Lazaro Davasahayam Pillai, tử đạo năm 1752. Đức Hồng E. Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ tôn phong vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 12 tới đây tại Kota thuộc bang Tamil Nadu ở miền Đông Nam Ấn Độ. Davasahayam Pillai sinh năm 1712 trong một gia đình Ấn giáo thuộc giai cấp Nayir, tức là giai cấp chiến binh. Anh được hoàng gia ở Travancore trọng dụng và bổ nhiệm làm sĩ quan trong quân lực ở Travancore. Sau này, nhờ quen biết với thuyền trưởng Eustachius de Lannoy, người Hòa Lan, Pillai lãnh nhận bí tích rửa tội tại cứ điểm truyền giáo của các cha dòng tên vào năm 1745 khi được 33 tuổi. Sau khi trở lại, anh đã đưa vợ và một số người thân trong gia đình từ bỏ Ấn giáo và theo Công giáo. Vì thế, vị Bản La Môn đạo sĩ trưởng của Ấn giáo trong vương quốc đã vu khống anh về tội phản bội, cung cấp bí mật quốc phòng cho người ngoại quốc. Anh bị trục xuất khỏi hoàng cung, bị tra tấn và hành hạ và lưu đày. Năm 1752, Davasahayam bị bắn chết lúc mới được 40 tuổi. Hải cốt của anh còn được giữ gần bàn thờ trong nhà thờ chính tòa Thánh Xavier ở Kota. Đức cha Peter Remigius, Giám mục giáo phận Kota, gọi việc phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Davasahayam Pillai là một hồng ân cho năm đức tin, một phúc lành và là một kinh nghiệm nồng nhiệt về đức tin cho dân tộc Ấn Độ. Cuộc tử đạo của chân phước Davasahayam là một sự kết hiệp đặc biệt giữa lòng sùng mộ, lòng can đảm và chịu đau khổ. Lễ phong chân phước sẽ đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa trong xã hội đa nguyên ở Ấn Độ. Đức cha Remigius giải thích rằng cuộc đối thoại liên tôn đòi phải tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác với đạo của chúng ta, tự do thực hành tín ngưỡng của mình và sống theo lương tâm mà không bị sách nhiễu hoặc cản trở, cả sau khi trở lại đạo. Tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một cha và không phải chịu điều mà chân phước Davasahayam đã phải chịu, người chịu tử đạo chỉ vì đã muốn sống theo tín ngưỡng của mình.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các đảng phái chính trị liên kết với nhau để chống hôn nhân đồng phái sau khi Tòa Bảo Hiến xác nhận luật này là hợp với Hiến pháp. Trong thông cáo công bố sau Đại hội mùa thu từ ngày 19 đến 23 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng luật pháp nước này về hôn nhân là một điều bất công trầm trọng vì không bảo vệ những cặp được luật pháp nhìn nhận là vợ chồng, và cũng chẳng bênh vực quyền của các trẻ em và người trẻ được nuôi dưỡng như những người vợ chồng tương lai, và quyền được có một người cha và người mẹ trong một gia đình ổn định. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi các nhà chính trị hãy đảm nhận trách nhiệm của mình. Lý trí ngay thẳng đòi mỗi người hành động theo lương tâm và vượt lên trên các kỷ luật đảng phái trong lĩnh vực quan trọng này, và không ai bị bó buộc phải ủng hộ một đạo luật gây thiệt hại lớn lao như thế cho các cơ cấu căn bản của xã hội. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, Tòa Bảo hiến Tây Ban Nha đã phán quyết rằng đạo luật năm 2005 do chính quyền trước đây ban hành là điều hợp với hiến pháp quốc gia. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng khẳng định rằng đất nước đang chứng kiến sự phá hủy hôn nhân bằng các phương tiện luật pháp. Mọi chính trị gia phải bảo vệ công ích bằng cách thay đổi đạo luật bất công này. Theo đạo luật năm 2005, đã có hơn 22.000 hôn nhân đồng phái được đăng ký. Hiện nay trên thế giới ngoài Tây Ban Nha còn có một số nước công nhận hôn nhân đồng phái như Argentina, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Nam Phi và Thụy Điển.
Sydney, Hội đồng Giám mục Công giáo Australia ủng hộ đề nghị bãi bỏ thời hiệu đối với các tội lạm dụng tính dục trẻ em và du nhập luật buộc mọi người, kể cả các giáo sĩ, phải trình báo với nhà chức trách về những tội lạm dụng tính dục biết được ngoài phạm vi tòa giải tội. Đức cha Dennis Hart, Tổng giám mục giáo phận Melbourne, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, bày tỏ lập trường trên đây và cho biết trong những ngày này, các giám mục nhóm họp để nghiên cứu các biện pháp cần đề ra để hỗ trợ Ủy ban Hoàng gia mới được thành lập để điều tra về hiện tượng lạm dụng tính dục trẻ em trong mọi tổ chức tôn giáo, cũng như các cơ quan khác của nhà nước, cũng như tư nhân. Một cuộc thăm dò dư luận tại Australia cho thấy đại đa số các tín hữu công giáo đều đồng ý cần phải làm sáng tỏ tất cả những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, kể cả trong giáo hội. Cả Thượng Hội đồng Giám mục Anh giáo tại Australia cũng có lập trường tương tự.
Mặt khác, cộng đồng Do Thái giáo ở Australia cũng đang bị rúng động vì những vụ lạm dụng tính dục trẻ em bị phát hiện trong cộng đồng này. Nhất là những mưu toan ém nhẹm các vụ này gọi là để bảo vệ thanh danh cho cộng đoàn. Nhật báo Haaretz ở Israel số ra ngày 26 tháng 11 vừa qua đã công bố tên kẻ lạm dụng và các nạn nhân bị lạm dụng, học sinh của những trường học thuộc tổ chức Do Thái Shabbat Lubavitch ở thành phố Melbourne. Tòa án tại Australia cấm công bố những tên này. Kẻ lạm dụng không phải là người Do Thái, bị cáo là đã lạm dụng hơn 25 trẻ em, vừa Do Thái vừa không Do Thái. Hồi năm ngoái, ông Manny Walks, thuộc tổ chức Do Thái xu hướng Hasidic, đã lên tiếng tố giác sự im lặng ém nhẹm những vụ lạm dụng tính dục trong hai thập niên qua tại trường Shabbat Yeshiva của Cộng đoàn Do Thái Australia.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu nguyện cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn trong một trung tâm dành cho các trẻ em khuyết tật do Caritas đảm trách ở thành phố TTC Neustadt ở miền Tây Nam nước Đức, làm cho 14 học sinh tử nạn hôm 26 tháng 11 vừa qua. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Robert Zolich, Tổng giám mục giáo phận Freiburg sở tại, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn vì tai nạn và Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, gần gũi với thân nhân và cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho họ trong giờ phút đau thương này. Trong vụ hỏa hoạn, còn có 7 người khác bị thương. Trung tâm này là một công xưởng sử dụng gần 120 người khuyết tật thể lý và tâm lý. Lính cứu hỏa đã di tản những người tàn tật khỏi trung tâm. Một số người bị khói độc. Theo Viện Kiểm sát, nguyên nhân vụ nổ là do bình khí đốt gắn liền với một lò sưởi bị nổ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Gia đình là nơi đặc biệt để nói về Thiên Chúa, để thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Vì thế, các phụ huynh phải biết tỉnh táo và nhạy cảm, chú ý tới các dịp thuận tiện giúp trình bày đức tin cho con cái với niềm vui, khả năng lắng nghe và đối thoại. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã khai triển đề tài làm thế nào để thông truyền đức tin cho con người ngày nay. Tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta và bao trùm cuộc sống để nó trở nên tốt lành. Như thế, chính Thiên Chúa là tình yêu và sự thiện tối cao tự thông truyền cho chúng ta. Và nếu chúng ta nói về Thiên Chúa là bởi vì chúng ta biết rằng người yêu thương chúng ta, chú ý tới chúng ta và tình yêu của người vô tận và vĩnh cửu lớn lao hơn tình yêu của cha mẹ và tình yêu vợ chồng. Việc loan báo được dành cho tất cả mọi người ấy dẫn đưa tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa tình yêu được mặc khải một cách duy nhất nơi Đức Giê-xu chịu đóng đanh. Vì không có ơn cứu rỗi cho nhân loại nếu không phải là nơi Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô. Nơi người, mọi người tìm được sự thành toàn tràn đầy của mình. Thông truyền sứ điệp này là một nhiệm vụ nòng cốt của đức tin. Đức tin đến từ việc lắng nghe lời Chúa. Nhưng làm thế nào để thông truyền tin mừng để mở đường cho sự thật cứu độ trong con tim thường bị đóng kín của con người ngày nay và trong trí khôn đôi khi bị biết bao chói lòa của xã hội làm lo ra? Trước hết, phải nhìn kiểu hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, bởi vì chính Thiên Chúa đã bước vào việc thông truyền với con người. Còn hơn thế nữa, tự thông truyền cho con người đến chỗ nhập thể làm người. Nơi Đức Giê-xu thành Nazareth, chúng ta gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa từ trời xuống để chìm ngập trong thế giới loài người và dạy họ nghệ thuật sống, chỉ cho họ con đường hạnh phúc để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khiến cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa một cách tràn đầy. Đức Thánh Cha định nghĩa việc nói về Thiên Chúa như sau.
Parlare di Dio vuol quindi dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo, non un Dio astratto, una ipotesi.
Nói về Thiên Chúa trước hết có nghĩa là biết rõ điều chúng ta phải đem đến cho con người ngày nay là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô như câu trả lời cho vấn nạn nền tảng tại sao lại sống và sống ra sao. Vì thế nói về Thiên Chúa đòi hỏi một sự liên tục lớn lên trong đức tin, một sự thân tình với Đức Giê-xu và tin mừng của người, một sự hiểu biết Thiên Chúa sâu xa và một đam mê mạnh mẽ đối với chương trình cứu độ của người, không nhượng bộ cám dỗ thành công nhưng theo phương pháp của Thiên Chúa, phương pháp của sự nhập thể trong gia đình Nazareth đơn sơ và trong hang đá Bethlehem, phương pháp của dụ ngôn hạt cải. Cần phải không sợ hãi sự khiêm tốn của các bước đi bé nhỏ và tin cậy nơi men vào trong bột và làm cho nó dậy lên một cách nhiệm màu. Trong việc nói về Thiên Chúa, trong công tác rao giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cần tái chiếm trở lại sự đơn sơ, trở lại với điều nòng cốt của việc loan báo, đó là tin mừng của Thiên Chúa tình yêu đến gần chúng ta trong Đức Giê-xu Ki-tô cho tới thập giá và trong sự sống lại, trao ban hy vọng và mở cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Thánh Phao-lô là người đã nêu gương cho chúng ta khi nói với tín hữu Cô-rinh-tô rằng người không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa, và người không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-xu Ki-tô mà là Đức Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Thánh Phao-lô cho biết người không có ý cho cái gì của người, nhưng rong ruổi trên các nẻo đường xa xôi chỉ với ước muốn loan báo Chúa Ki-tô chịu đóng đinh suối nguồn ơn cứu rỗi, đấng đã chinh phục thánh nhân trên đường đến thành Damasco. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích việc loan báo tin mừng như sau.
Quindi parlare di Dio vuol dire dare spazio a colui che ce lo fa conoscere, che ci rivela il suo volto di amore, vuol dire espropriare il proprio io, offrendolo a Cristo.
Nói về Thiên Chúa có nghĩa là dành khoảng trống cho đấng làm cho chúng ta hiểu biết Thiên Chúa, mặc khải gương mặt tình yêu của người. Có nghĩa là lấy đi chính cái tôi bằng cách hiến dâng nó cho Chúa Ki-tô, trong ý thức rằng không phải chúng ta chiếm được người khác cho Thiên Chúa, mà phải chờ đợi họ từ chính Thiên Chúa, phải khẩn nài họ từ người. Việc nói về Thiên Chúa luôn luôn nảy sinh từ việc lắng nghe người, từ việc đắm chìm trong một đời cầu nguyện sâu xa.
Thật thế, đối với Thánh Phaolô, thông truyền đức tin là nói lên một cách công khai điều mình đã nghe, đã thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, điều đã kinh nghiệm trong cuộc sống được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ ấy. Nghĩa là đem Đức Giêsu mà người cảm thấy hiện diện trong mình và đã trở thành định hướng đích thực cuộc sống của người, để làm cho mọi người hiểu rằng Chúa Giêsu cần thiết cho thế giới và định đoạt đối với sự tự do của mỗi người. Và Thánh Phaolô để cho toàn cuộc sống của mình bị lôi cuốn vào công tác loan báo Chúa Kitô. Để nói về Thiên Chúa, cần phải nhường chỗ cho người trong sự tín thác rằng người hành động trong sự yếu đuối của chúng ta, dành chỗ cho người không sợ hãi, với sự đơn sơ và niềm vui trong xác tín sâu thẳm rằng, càng để người vào trung tâm bao nhiêu, thì việc loan báo của chúng ta càng sinh hoa trái bấy nhiêu. Điều này cũng có giá trị đối với các cộng đoàn Kitô, được mời gọi cho thấy hoạt động biến đổi của ơn Thánh Chúa bằng cách thắng vượt các khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, các khép kín, các ích kỷ thờ ơ và bằng cách sống tình yêu Thiên Chúa trong các tương quan thường ngày. Chúa Giêsu đã nói về Thiên Chúa mà người gọi là Abba, Cha, và về nước Thiên Chúa với cái nhìn tràn đầy thương xót đối với các khó khăn của cuộc sống con người. Việc thông truyền của người đã là một việc giáo dục liên lỉ, cúi xuống trên con người để dẫn đưa nó tới với Thiên Chúa. Các phúc âm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chú ý tới mọi hoàn cảnh người gặp gỡ, người đắm mình trong thực tại của con người thời đó với sự tin tưởng tràn đầy nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa Cha. Các môn đệ sống với Chúa và các đám đông gặp gỡ người trông thấy cung cách nói năng hành xử của người và nhận ra nơi đó hoạt động của Chúa Thánh Thần, hoạt động của Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, lời loan báo và cuộc sống giao nhau, người hành động và giảng dạy luôn luôn khởi hành từ một tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha. Kiểu hành xử này trở thành chỉ dẫn nòng cốt đối với các Kitô hữu. Kiểu sống trong đức tin và tình bác ái trở thành việc nói về Thiên Chúa ngày nay, vì với một cuộc đời được sống trong Chúa Kitô, nó cho thấy sự đáng tin cậy của những điều chúng ta nói bằng lời. Và ở đây chúng ta phải chú ý nhận ra các dấu chỉ thời đại, nghĩa là nhận ra các tiềm năng, các ước muốn, các chướng ngại gặp phải trong nền văn hóa hiện nay. Đặc biệt, phải biết nhận ra ước muốn sự trung thực, khát vọng sự siêu việt, sự nhạy cảm bảo vệ thiên nhiên và không sợ hãi thông truyền câu trả lời mà niềm tin nơi Thiên Chúa cống hiến. Năm Đức Tin là dịp giúp tái khám phá ra các lộ trình mới trên bình diện cá nhân và cộng đoàn với trí tưởng tượng được Chúa Thánh Thần linh hoạt, để tại mọi nơi sức mạnh của tin mừng trở thành sự khôn ngoan và định hướng cho cuộc sống.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cả trong thời đại chúng ta, nơi đặc ân để nói về Thiên Chúa là gia đình, là trường học đầu tiên để thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Trong hiến chế về giáo hội và sắc lệnh về tông đồ, công đồng Trung Vatican II coi cha mẹ là các sứ giả đầu tiên của Thiên Chúa. Họ được mời gọi tái khám phá ra sứ mệnh của mình bằng cách lãnh trách nhiệm giáo dục và mở các lương tâm của các trẻ nhỏ cho tình yêu của Thiên Chúa như một việc phục vụ nền tảng đối với cuộc sống của chúng, trong việc là các giáo lý viên và là các thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái họ. Và trong nhiệm vụ này, quan trọng trước hết là sự tỉnh thức, có nghĩa là biết tiếp nhận các dịp thuận tiện để nói về đức tin trong gia đình và giúp chín mùi suy tư có óc phán đoán đối với nhiều tình trạng điều kiện hóa mà con cái họ phải chịu. Sự chú ý ấy của cha mẹ cũng là sự nhạy cảm nhận ra các vấn nạn tôn giáo, đôi khi hiển nhiên, đôi khi giấu ẩn trong tâm hồn con cái. Đức Thánh Cha nói tới niềm vui trong kiểu thông truyền đức tin trong gia đình như sau.
La comunicazione della fede deve sempre avere una tonalità di gioia. È la gioia pasquale che non tace o nasconde la realtà del dolore, della sofferenza, della fatica, della difficoltà, dell'incomprensione e della stessa morte.
Việc thông truyền đức tin phải có giọng điệu tươi vui. Đó là niềm vui phục sinh, không im lặng hay giấu giếm các thực tại của sự đau đớn, khổ sở mệt nhọc, khó khăn, hiểu lầm và cả chính cái chết, nhưng biết cống hiến các tiêu chuẩn giúp giải thích tất cả trong viễn tượng của niềm hy vọng Kitô. Cuộc sống tốt lành của Phúc Âm chính là cái nhìn mới mẻ này, là khả năng nhìn mọi hoàn cảnh với chính đôi mắt của Thiên Chúa. Thật là quan trọng giúp mọi thành phần trong gia đình hiểu rằng đức tin không phải là một gánh nặng mà là suối nguồn của niềm vui sâu xa, là nhận ra hành động của Thiên Chúa, nhận biết sự hiện diện của sự thiện không gây ồn ào và cống hiến các định hướng quý báu giúp sống tốt cuộc đời mình. Và sau cùng là khả năng lắng nghe và đối thoại. Gia đình phải là một môi trường trong đó con người tập sống với nhau, giải quyết các xung khắc trong việc đối thoại với nhau bằng cách lắng nghe, nói, hiểu và yêu nhau để là dấu chỉ của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Như thế nói về Thiên Chúa có nghĩa là làm cho người ta hiểu bằng lời nói và cuộc sống rằng Thiên Chúa không phải là đấng tranh đua với cuộc sống chúng ta, nhưng là đấng bảo đảm đích thực cho sự cao cả của con người. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Với các bạn trẻ, Ngài ước mong mùa vọng sắp bắt đầu là dịp các bạn tái khám phá ra tầm quan trọng của niềm tin nơi Chúa Kitô. Người đau yếu biết đương đầu với các khổ đau, hướng cái nhìn lên Chúa Hài Đồng. Và các cặp vợ chồng mới cưới gia tăng ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình mới của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc usperi in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Cha Thánh Pio thành Pietrelcina về bổn phận cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục.
Cha Thánh Pio thành Pietrelcina là vị thánh đặc biệt có lòng thương mến các đẳng linh hồn. Cha Pio luôn luôn cổ võ và khích lệ các tín hữu công giáo, xin lễ, cầu nguyện và dâng các hy sinh đau khổ phải chịu cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Một hôm, Cha Thánh Pio khẳng định, trên núi San Giovanni Rotondo này có đông đảo các linh hồn luyện ngục đang chờ đợi các thánh lễ dâng cầu cho các ngài. Số các linh hồn đông hơn con số các người từng đến đây và còn tiếp tục đến đây. Các linh hồn luyện ngục chờ đợi các thánh lễ cầu hồn và các kinh nguyện chúng ta dâng lên cầu cho các ngài. Với bà Elisa Sanlucci, một người con thiêng liêng, Cha Thánh Pio thường nhắc bà phải luôn nhớ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Cha cũng đặc biệt khích lệ bà xin 30 thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Đây là 30 thánh lễ được dâng liên tiếp để cầu cho một linh hồn. Thánh lễ có nguồn gốc từ thời Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, tức vào cuối thế kỷ thứ 6 sang đầu thế kỷ thứ 7. Bà Elisa rất nghèo, Nhưng không vì thế mà bà sao nhãng trong việc thực hành các lời khuyên của cha thánh Pio. Cha Pio nói với bà, với các hy sinh con vui lòng chấp nhận, con gửi về thiên đàng không biết bao nhiêu là linh hồn luyện ngục. Bà Chiarina Cerullo, quê ở Cerignola, một hôm nói với cha thánh Pio, thưa cha, xin cha cho con một ý tưởng về lửa trong luyện ngục. Cha Pio trả lời, đây là lửa huyền nhiệm, nhưng là lửa thật. Nếu các linh hồn luyện ngục lao mình vào giếng lửa của chúng ta, thì cũng giống như các ngài rơi vào giếng nước mát mà thôi. Nhưng câu chuyện sau đây thì thật là tuyệt diệu. Một hôm, các tu sĩ trong cộng đoàn ở San Giovanni Rotondo nghe một cung nhạc du dương đến từ hành lang nơi có căn phòng của cha thánh Pio. Mọi người ngạc nhiên tự hỏi có chuyện gì lạ lùng xảy ra như thế. Trong số các tu sĩ hôm ấy có mặt cha Agostino, là cha linh hướng của cha thánh Pio. Cha Agostino liền nói với anh em, để yên cho tôi đi xem có chuyện gì nhé. Nói rồi cha Agostino đi thẳng vào phòng cha Pio. Cha Pio đang ngồi nơi bàn tắm mình trong suy gẫm với cái đầu tựa trên cánh tay. Cha Agostino cất tiếng hỏi, này cha Pio, sao lại có nhạc nghe như thế này? Bất ngờ bị hỏi, cha thánh Pio trả lời bâng quơ, không biết. Nhưng cha Agostino nhất định dặn hỏi để biết sự thật. Thấy không thể nào giấu kín, cha thánh Pio trả lời, đây là các linh hồn luyện ngục mà con gửi về trời. Để tỏ lòng tri ân, các ngài cho con nghe một khúc nhạc du dương của thiên đàng. Chị Vincenza Treminozzi, quê thành Benevento, năm nay 87 tuổi và từ 65 năm qua là nữ tu dòng các thờ đạo đức của Thánh Giuse. Chị là bề trên nhà Thánh Giuse ở San Giovanni Rotondo và là con thiêng liêng của cha Thánh Pio. Chị thường than phiền với cha Thánh Pio là đã cầu xin thật nhiều nơi các thánh mà không được nhậm lời. Sau cùng, một hôm cha Pio nói với chị, con hãy giao phó các ý chỉ của con cho các đẳng linh hồn. Mỗi lần cha cầu xin cùng các đẳng linh hồn, thì các ơn cha xin đều được các ngài chuyển cầu cho cha trước các thánh. Cũng chính chị Vincenza kể lại rằng, trước đó tôi luôn luôn xưng tội với cha thánh Pio. Sau khi cha thánh qua đời vào năm 1968, tôi thường sao lãng trong việc xưng tội. Một hôm, cha hiện về với tôi trong giấc mơ và hỏi, con có xưng tội không? Tôi trả lời, thưa cha không, con không phạm tội gì nặng hết cha à. Cha thánh Pio liền nói, con nên nhớ rằng, một căn phòng giàu đóng kín cửa thế nào đi nữa, vẫn có bụi bặm lẻn vào. Có một lần tôi thưa với cha Pio, xin cha cho con một chút tình yêu của cha để con yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Cha thánh Pio đáp, nếu cha cho con một chút tình yêu của cha, chắc con sẽ bị phỏng mất. Đọc Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hại hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh. Đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về ý thức tội lỗi.
Quý vị thính giả thân mến, tuần trước chúng ta đã nghe tâm sự của Thánh Gioan về kỷ niệm lần đầu gặp gỡ với Đức Giêsu. Tuần này, chúng tôi mời quý vị đến với cuộc gặp gỡ khác diễn ra bên bờ hồ Genesaret. Một hôm, Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng dựa vào lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền bên kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai chiếc thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon sắp mình xuống dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả thật, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Đứng trước mẻ cá kỳ lạ, với ánh mắt đức tin, Phêrô không chỉ nhận ra quyền năng của Chúa hiện diện nơi Đức Kitô, mà còn nhận ra chính Ngài là Thiên Chúa. Ông thốt lên, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Đối diện với quyền năng và sự thánh thiện của Đức Giêsu, Phêrô nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Ông nhận ra thân phận yếu đuối và bất xứng của mình. Như vậy, chính khi đứng trước Thiên Chúa quyền năng, Phêrô nhận ra sự yếu đuối của bản thân mình. Nhưng đồng thời, ông cũng nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho ông. Và ông đã từ bỏ mọi sự để bước theo Thầy, để trở nên người môn đệ của Đức Giêsu. Các bạn trẻ thân mến, trong thế giới ngày nay, dường như người ta không còn muốn đề cập đến tội. Tội là một thực tại mà con người thường chạy trốn. Như xưa trong vườn địa đàng, ông Ai-dông và bà Eva đã chạy trốn trước tiếng mời gọi của Chúa. Ngày nay, con người cũng thường chạy trốn khỏi tiếng lương tâm của mình. Muốn chạy trốn khỏi tội lỗi, con người chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Không còn Thiên Chúa có nghĩa là không còn phải ý thức về tội lỗi nơi mình. Không còn Thiên Chúa có nghĩa là không còn phải lo lắng cho sự sống đời sau. Con người có quyền tự trị, có thể làm chủ chính vận mệnh đời mình. Gạt bỏ Thiên Chúa chính là cách thức tốt nhất để con người cảm thấy bình an. Đứng trước thực tại đó, Đức Pio 12 đã nói rằng tội lỗi của thế kỷ này là mất đi ý thức về tội lỗi. Thật vậy, mối nguy cơ lớn nhất là con người không còn ý thức về tội lỗi. Vì khi không còn ý thức về tội, con người không còn khả năng để sám hối. Thật ra, khủng hoảng về đức tin cũng là khủng hoảng về lòng sám hối. Hơn nữa, khi con người đánh mất ý thức về tội lỗi, con người cũng không còn khả năng cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa. Và dĩ nhiên cũng đánh mất khả năng cảm thông và lòng khoan dung dành cho người khác. Thái độ khoan dung của con người chỉ xuất phát từ ý thức về nỗi bất toàn và sự tha thứ mà mình cảm nhận được. Các bạn trẻ thân mến, cho dẫu con người có muốn gạt bỏ thực tại về tội ra khỏi cuộc sống thì con người cũng không thể làm được. Tội không phải là một thực tại để con người có thể bàn luận và nghiên cứu. Không một khoa luân lý hay triết học nào nói đúng về nó. Không một ai từ mình có thể nói tội là gì. Lý do là vì chính mình sống trong tội, nên những gì mình nói về tội thường chỉ là một cách giảm nhẹ tội lỗi. Tuy nhiên, dù chúng ta không thể hiểu rõ và phân tích cặn kẽ về tội, nhưng tội là một thực tại có thật, và mỗi người sẽ biết tội là gì và sức tàn phá kinh khủng của tội khi chúng ta nhìn vào thế giới và nhìn vào chính tâm hồn của mình. Như thế, nếu thành thật với lòng mình, ta phải thừa nhận sự hiện diện của tội trong thế giới và trong chính tâm hồn của mình. Tuy nhiên, để hiểu và chấp nhận thân phận tội lỗi của mình, chúng ta cần sự mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa quyền năng và sự thánh thiện của Ngài. Khi Phêrô đối diện với quyền năng ấy, ông liền nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ có thể nhận ra sự yếu đuối và thân phận tội lỗi của mình khi chúng ta chân nhận quyền năng và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hơn nữa, để cảm nhận được sức tàn phá của tội, chúng ta cần chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của con Thiên Chúa. Thật vậy, vì tội lỗi chúng ta, Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, đã xuống thế làm người, đã chấp nhận thân phận con người yếu đuối, chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và tội lỗi của thế giới. Vâng, khi nhìn vào tình yêu của Chúa và cái chết đau đớn của Ngài, chúng ta sẽ hiểu được sự tàn phá khủng khiếp của tội trong lịch sử nhân loại. Ước gì mỗi người chúng ta, khi đối diện với lòng mình và đối diện với Thiên Chúa, cũng như Phêrô, chúng ta thốt lên rằng: Lạy Thầy, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Ý thức thân phận tội lỗi của mình là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình làm người môn đệ của Đức Kitô. Xin Chúa cho mọi người chúng ta khiêm tốn chấp nhận thân phận yếu đuối của mình, đồng thời cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. là bến bờ an vui. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bến bờ an vui. Chúa là tình yêu, là bến bờ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi quan tâm giúp đỡ các trẻ em bị nhiễm SIDA và khích lệ các sáng kiến trong lĩnh vực này. Mumbai, lần đầu tiên một giáo dân tại Ấn Độ được phong chân phước, đó là anh Lazaro Davasahayam Pillai, tử đạo năm 1752. Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các đảng phái chính trị liên kết với nhau để chống hôn nhân đồng phái sau khi Tòa Bảo Hiến xác nhận luật này là hợp với Hiến pháp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen cho Jesus Kitô.